남미와 우리 전 세계 전도자들은
các nhà truyền đạo của chúng ta tại Nam Mỹ và trên toàn thế giới.
이 단어를 잘 아셔야 됩니다.
Chúng ta phải biết rõ từ này, đó là Immanuel.
보면요, 이사야 7장 14절에 이런 말씀.
Trong Esai đoạn 7 câu 14 có chép rằng,
예, 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라.
Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điểm cho các ngươi. Chúa phán sẽ ban một điểm.
이것은 이제 뭔 말인가 하니까 모든 문제를 해결할 수 있는 숨은 사인인 겁니다.
이게. Đó chính là Chúa ban cho một điểm để giải quyết tất cả mọi vấn đề.
이게 무슨 글자가 나왔냐면은 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요.
Và cái điều Chúa ban cho là gì? Lầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai.
이렇게 되거든요.
Chúa phán như vậy.
그 이름을
và đặt tên con trai đó là Immanuel.
여기에 굉장한 사인이.
Và đây chính là điều lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
처음부터
và ngay từ lúc ban đầu Chúa đã phán hứa.
창세기 3장에 보면은 인간을 무너뜨리기 위해서 이 사단이 이 공격을 했는데.
Sáng đến cái đoạn 3 câu 1 câu 5, Satan đã tấn công để khiến con người bị sụp đổ.
그리고는 완전히 예 이 사단에게 잡히는 이런 내피림 운동을 하게.
Và sáng đến cái đoạn 6 câu 4 câu 5 đó là vận động người cao lớn khiến con người thất bại.
그리고 창세기 11장에 이들이 하나님께 도전하는 바벨탑을 쌓는 일이 처음부터 지금까지 계속되고 있습니다.
Và sáng đến cái đoạn 11 từ câu 1 câu 8 con người đã hiệp một để thách thức Đức Chúa Trời từ bắt đầu đến bây giờ vẫn như vậy.
예, 여기에서 가장 3단체들이 이걸
và tại đây chính ba tổ chức tôn giáo họ biết rõ những vấn đề này.
모든 우상 숭배하는 사람들이 전부 여기에 빠져.
Và tất cả những người đang thờ cúng thờ lại hình tượng đều rơi vào trong những điều này.
참 미안하지만 모든 종교 여기에 빠져.
Thật là xin lỗi, tất cả các tôn giáo cũng đều rơi vào đây.
심지어
thậm chí cả
교회도
những hội thánh không phúc âm cũng đều mắc trong phần này.
그럼 다른 종교는 나쁘고 뭐 기독교는 좋고 이런 비교를 하는 게 아닙니다. 그럼 비교가 안 되는 거예요. 전부 똑같이 빠져 있는.
저는 không có cái việc như là gọi là phân rẽ giữa tôn giáo là xấu còn tin này là tốt. Hầu hết đều rơi trong số phận này.
자, 처녀가 잉태하여 아들 낳을
것이다. 주판 rằng này một gái đồng trinh sẽ chịu thai sinh ra một trai.
이 말이 무슨 말입니까?
Vậy cái câu này muốn nói cho chúng ta biết điều gì vậy?
사람의 후손은 구원자가 될 수 없는.
Điều này muốn nói rằng dòng dõi con người không thể trở thành người cứu rỗi được.
그래서 성령으로 잉태하여 동정녀 마리아에게 나시고 우리 신앙 고백을 하자.
Bởi vậy phải một gái đồng trinh chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
여러분이 이 말을 알아듣는 순간에
ngay lúc chúng ta nghe mà hiểu điều này thì
사단은 결박되는.
Thì chính lúc đó Satan bị trói buộc.
복음 여러분들이 정확하게 알아야 됩니다. 이거 아니 사람의 후손으로서는 절대 구.
Chúng ta phải hiểu rõ phúc âm bởi dòng dõi con người tuyệt đối không thể cứu rỗi con người được.
그래서 하나님께서 성령으로 이 잉태해서 보니까 미리 약속.
Bởi vậy Đức Chúa Trời đã hứa trước của chúng ta rằng một gái đồng trinh chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
예, 처음부터 있으면 이사야 7장 14절에 이 약속이 되어졌고 마태복음 1장 19절에서 23절에 성취된 것이.
Vậy trong Ma-thi-ơ chính là đoạn 1 câu 19 23 đã hoàn thành trong ma trong Esai đoạn 7 câu 14. Lời hứa được hoàn thành. Nếu chúng ta nghe mà không hiểu điều này thì tuyệt đối không thể trói buộc được Satan.
그래서 창세기 3장 15절에 여자의 후손.
Bởi vậy trong sáng đến cái đoạn 3 câu 15 nói về dòng dõi người nữ. Đó chính là điều đó đó.
여자의 후손 이 말은 정상적인 남자의 후손은 구원자가 될 수가 없다.
�òng dõi người nữ muốn nói về nếu dòng dõi người nam bình thường không thể cứu được con người.
하나님이 이 여자의 후손을 보내서 뱀의 머리를 상하게
할 것이다. 마루코 trời sẽ sai dòng dõi người nữ đến để giày đạp đầu con rắn.
굉장히 중요한.
저 đây là lời phán quan trọng.
예, 사단의 권세를
Ngài đến để trói buộc quyền của Satan.
사단은 죽는 존재 아닙니다.
사탄 không phải tồn tại để chết mà để trói buộc nó.
그리고 결박시
và khiến nó sụp đổ.
이 창세기 3장 15절은 처음 나온 복음인데 굉장한.
저는 trong sáng kết luận 3 câu 15 là phúc âm nguyên thủy, phúc âm đầu tiên với chúng ta.
그래서
bởi vậy mà
노아 방주, 방주 안에 들어오면은 사는 이런 언약을 주고 난 뒤에
trong sáng kết luận 6 câu 14
아브라함에게 갈대아를 있더라.
Ai vào tàu thì được cứu sống. Và sáng cái đoạn 12 câu 1 câu 3 Chúa gọi Abraham ra khỏi xứ Canh Đê.
Nói
một cách khác, hãy ra khỏi nơi thờ cúng hình tượng. Nếu các bạn hiểu rõ phúc âm thì từ lúc đó thế lực Satan bị trói buộc hoàn toàn. Tuy nhiên rất nhiều người đang nghe mà không hiểu phúc âm. Hôm nay lúc các bạn nghe về sứ điệp phúc âm này, hãy hiểu rõ phúc âm.
자, 복음을 정말로 이해하면은
nếu các bạn thật sự nghe hiểu phúc âm,
하나님이 우리와 함께
thì chính Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Immanuel.
가장 중요한
và có điều quan trọng ở đây.
내 생각이 필요 없고
từ lúc này trở đi không cần đến suy nghĩ của tôi tính toán.
이게 진짜 복음. 하나님이 나와 함께 하시는데 내 생각이 필요하지 않.
Đây là phúc âm thật, bởi vì khi Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi thì không cần phải đến suy nghĩ tính toán của tôi nữa.
내 주장도 사실상 필요.
Và cũng không cần đến khẳng định lập trường của tôi đây.
우리는 종교 생활에 습관되어 있기 때문에 이게 복음.
뭐 chúng ta theo thói quen sinh hoạt tôn giáo.
내 생각도 필요 없고 내 주장도 필요.
Và chúng ta thường lấy những cái đó coi như là phúc âm.
그렇죠?
Nhưng nếu chúng ta hiểu phúc âm thật,
분명히 성령을 함께
thì không cần đến suy nghĩ tính toán riêng của tôi.
그래서 내 생각 내 주장도 필요할 이유가
없는 거예요. 뭐 thánh linh làm việc cho nên không cần không có lý do gì cần đến suy nghĩ tính toán lập trường của tôi.
내 입장도
và không cần đến cái sự khẳng định hay là sự lập trường của tôi.
진짜로 나와 함께
bởi vì thật sự Chúa ở cùng tôi.
자, 지금 거의 다 교인들은
và bây giờ hầu hết các thánh đồ đang sống trong lập trường của tôi. Và kết cục thì làm sao? Kết cục họ đi theo sáng kỷ luật 3, 6, 11. Kết cục họ phải đi theo suy nghĩ của tôi, chủ trương của tôi, lập trường, tính toán của tôi.
Hôm
nay các thánh đồ, những người truyền đạo ở Nam Mỹ trên toàn thế giới, chúng ta là người tận hưởng Đức Chúa Trời cùng thì không cần đến tính toán lập trường suy nghĩ của tôi. Điều này gọi là gì nhỉ?
하나님의 나라,
gọi là nước Đức Chúa Trời.
보좌의 축복이 임하는, 임하는.
Điều này gọi là Immanuel, nước Đức Chúa Trời đến mang chúc phước của ngôi thiên quốc.
이걸 보고
điều này gọi là gì nữa?
하나님의 말씀이 임하는, 임하는.
Trong phần thứ hai gọi là lời Đức Chúa Trời đến Immanuel ở cùng.
이걸 지금 이사야가
chính là Esai đã nói điều này. Tiếp theo là gì?
말씀이 그냥 성취되는 게 아니죠.
말 lời Đức Chúa Trời không đơn giản chỉ là lời được hoàn thành.
빛으로 나타나는
và lời Immanuel đó tỏ ra ánh sáng, chiếu ánh sáng vào.
자, 보좌의 능력이
và lúc này năng lực của ngôi thiên quốc đã giáng xuống.
이사야 6장
trong Esai đoạn 6 câu 1.
처음 이사야 하나님 보여준 게 뭐냐면 보좌에 앉으신 하나님.
Ngay từ ban đầu Esai đã nhìn thấy điều gì? Thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang.
그다음에 이사야 6장 2절에서 12절 사이에
và trong Esai đoạn 6 câu 2 câu 12 chép điều gì?
하나님이 보좌에서 많은 주의 천사들 이 움직이는 내용.
Lúc này nhìn thấy rất nhiều các thiên sứ đang chuyển động trước ngôi Đức Chúa Trời.
엄청
rất là lớn nào.
그러면서
tiếp theo là gì nữa?
다 멸망받아도
dẫu rằng có bị hủy diệt hoàn toàn vẫn không sao.
더 멸망을
sẽ còn hủy diệt nữa.
그래도
dẫu vậy các người cũng không sao đâu.
그렇건시 그렇다기 렘넌트는
bởi Esai đoạn 6 câu 13 ta sẽ để lại cái gốc thánh, để lại cái chồi non từ gốc thánh ra.
여러분이 진짜 복음 누리는 순간에
nếu các bạn tận hưởng phúc âm ngay lúc đó Đức Chúa Trời làm việc.
자, 오늘 메시지 들으면서 여러분 교회 혹시 뭐 시험 드는 일 있습니까?
Hôm nay các bạn nghe sứ điệp này, không biết có ai trong chúng ta đang bị thử thách bởi hội thánh không?
이것 때문에 그래요.
Bởi vì chúng ta đang suy nghĩ riêng. Bởi chúng ta tính toán với chịu thử thách, kết cục đang bị Satan lừa dối.
Thế
chúng ta đừng có lo lắng gì cả. Bởi vì Đức Chúa Trời cùng tôi, có cần gì phải đến tính toán suy nghĩ của tôi? Vậy đây là cái từ mà chỉ người mang phúc âm thật mới hiểu biết được. Và đây là cái từ chỉ người nhận được cứu rỗi thật mới hiểu biết. Đó chính là Immanuel.
Chứ
là phải nghe hiểu Immanuel. Vậy thì khi nghe Immanuel, ô tôi không cần đến tôi nữa, điều này người ta không hiểu. Bởi vì ba tổ chức tôn giáo đều khẳng định suy nghĩ của tôi, lập trường của tôi. Đây chính là sứ điệp của Satan cho. Và cơ đốc nhân thì không biết điều đó. Và sinh hoạt đức tin thật đơn giản, Immanuel. Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng công việc kinh doanh, ở cùng nhà tôi, ở cùng hội thánh, ở cùng tôi nữa. Nếu chúng ta loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi tất cả thì những cái việc thờ cúng hình tượng là việc đương nhiên đúng. Khi họ nói không có Đức Chúa Trời thì cái việc thờ cúng mê tín bói toán đúng. Và khi nói rằng chúng ta không có linh hồn, cuộc sống giống như loài động vật thì cái điều họ đang nói ở đây đúng. Khi nói rằng con người không có linh hồn, không có sự sống, không có cứu rỗi, thôi cuộc sống mấy chục năm chết thì những điều Satan nói đúng. Vậy thì giống như các tôn giáo đang nói. Và điều này nó phải dùng đến suy nghĩ, lập trường, chủ trương. Nhưng mà nếu chúng ta là cơ đốc nhân phải loại bỏ những điều đó nhưng vẫn còn mang giữ thì đang sinh hoạt tôn giáo. Và lúc này họ phải làm sao? Nếu những người như vậy đó bị Satan trói buộc. Và sự thật họ không biết rằng họ đang trở thành Lê-phi-rim. Họ trở thành Lê-phi-rim đó. Và khốn cùng lắm. Khi nghe không hiểu điều này. Khi nghe không hiểu điều này thì càng ở Mỹ lâu, càng cao tuổi, ở Mỹ càng cảm thấy khó chịu. Như con gái của cô ECT đang phiên dịch ở đây, tuần trước có nói rồi đó. Con gái lớn lên bảo rằng con sẽ không lấy chồng sinh con ở Mỹ đâu. Bởi vấn đề đó không phải đơn giản. Còn Nhật Bản cũng không phải vấn đề đơn giản. Bởi họ không có sách giải quyết mà không thể biết được cách giải quyết. Vì sao vậy? Bởi vì họ không hiểu được hội thánh là gì. Nếu như trong hội thánh, những người nhà thờ lâu mà vẫn cứ dùng suy nghĩ, lập trường, chủ trương của tôi thì không thể sinh hoạt đức tin được. Bởi vì điều này đáng sợ lắm. Nếu những người đó mà không hiểu được những điều này và họ cứ dùng cái suy nghĩ, chủ trương của tôi, chắc rằng họ phải rời bỏ hội thánh. Những người đó không liên quan sự cứu rỗi. Bởi vì cái việc họ được cứu rỗi là bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng cái việc họ đang bị lừa dối là bởi Satan. Rất nhiều người họ đang tìm sự bình an, thoải mái trong suy nghĩ. Cho nên các bạn hãy thực sự làm chắc giao ước. Nếu vậy Satan sẽ bị trói buộc. Ngay từ ban đầu Chúa phán hứa dòng dõi người nữ đến dày đạp. Dòng dõi người nữ đến dày đạp đầu con rắn. Chính Chúa Giêsu phán rằng phải trói buộc cái người mạnh sức đó thì mới cướp của nhà người được. Khi Thánh Linh giáng xuống thì lực Đức Chúa Trời cũng đến với các người rồi. Đây là lời Chúa Giêsu phán như vậy. Khi Thánh Linh giáng xuống trói buộc Satan. Chính những hội thánh của người Pharisee và hội thánh truyền thống không thể biết được Thánh Linh chữa bệnh, cho nên là họ nói Chúa Giêsu là vua quỷ. Thì mới có thể đuổi quỷ được. Bây giờ đó, khi ma quỷ nghe chức danh Chúa Giêsu thì đều sợ hãi. Nhưng các hội thánh không biết thì tại sao lại nói về ma quỷ. Khi mà con người ta không hiểu về Satan, nói về danh Satan thì họ sợ hãi, bảo đừng nói về Satan.
Và
hôm nay chúng ta biết cầu nguyện cho Nam Mỹ, cầu nguyện cho thế giới. Bởi vì càng nghiêm trọng hơn mỗi ngày. Bởi vì chúng ta cần phúc âm tuyệt đối. Không phải chúng ta cần cái tòa nhà của hội thánh mà cần phúc âm. Làm cách khác là chúng ta cần phúc âm để trói buộc hoa Satan hoàn toàn. Nếu vậy thì nhất định lời Chúa được hoàn thành. Ở đây nói thế nào đây? Trong Ê-sai đoạn 40 câu 1 câu 10 có chép gì? Lời Đức Giê-hô-va là lời còn lại mãi đời đời. Ê-sai đoạn 40 câu 12 câu 26 chép gì? Và những cái con người làm ra làm sao gọi Đức Chúa Trời được? Nó cũng làm việc qua hình tượng đó. Bởi vì sao? Bởi vì Satan làm việc, Lê-phi-rim làm việc. Cho người ta đang bị lừa dối. Khi người ta lên đồng thờ cúng vẫn có công việc tỏ ra đó là Lê-phi-rim làm việc. Với người không có tiền thì làm bằng gỗ đá, người có tiền thì làm bằng vàng bạc. Tại sao gọi đó là Đức Chúa Trời? Người thờ lại ở đó. Nó cũng có công việc tỏ ra đó là Lê-phi-rim. Chân nó bị con người lừa dối. Có những người bảo ồ nơi kia có cái tượng Phật đổ mồ hôi, mà cũng có thể như vậy chứ. Và tại Seoul thì có một cái khu vực kia có một cái đền, có nghĩa là khi mình đặt cái lời cầu nguyện có ứng đáp. Vậy tất cả đều là trò đùa lừa dối của Satan mà thôi. Hoặc là khi mà lên đồng, khi thầy bói nói rằng khi kêu cầu thì người quá cố trở về. Rồi có thể nói rõ về cuộc đời tương lai, đó là Satan lừa dối. Đó là việc to chuyện mà. Và thế giới đang bị rơi vào trong hoàn cảnh đó. Cho hôm nay chúng ta phải hiểu rõ phúc âm Immanuel đến với tôi. Và từ đó ứng đáp tiếp tục đến. Nếu ứng đáp đến thì chúng ta không cần phải suy nghĩ lập trường, chủ trương của tôi. Và thi thoảng tôi cũng thấy khi có những trường hợp đụng đến lòng tự ái, tự trọng của tôi, lúc đó tôi tuyệt đối thay đổi suy nghĩ. Tôi không có lý do gì khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng, có phải không nào? Ở đây không có lý do gì, tôi cứ khẳng định lập trường suy nghĩ của tôi là đúng. Và lúc đó tôi chợt hiểu ra không bao giờ mình là đúng. Vậy thì so với các giáo sư trường thần học, cái người vợ của tôi chính là người giúp tôi hiểu lời Chúa nhiều nhất. Bây giờ tôi vẫn cảm ơn. Sau khi tôi kết thúc cái chương trình bồi linh tại Busan thì có một cái xe hơi lớn đã được mua về. Tôi mới hỏi xe gì vậy? Bảo mua xe rồi đó. Ồ, tại sao vợ mua xe mà không hỏi ý chồng mà tự mua? Bảo ồ, không cần phải hỏi ý kiến. Vợ tôi bảo vậy. Và tôi bảo thế thì mua cách vừa vừa thôi chứ. Vậy thì tại sao lại mua cái xe đắt tiền như vậy? Nếu mua thì mua cái vừa vừa thôi. Vậy thì người vợ tôi bảo một câu, chồng phải đi xe tốt mà. Tôi đi rất nhiều. Bảo ồ bận lắm. Có nghĩa là người vợ tôi bảo bận phải đi chơi. Vậy thì tôi nghĩ rằng tôi đang sai phải không? Vậy thì tôi suy nghĩ sai là sao? Ồ, vợ tôi là phu nhân, không có lý do thì phải. Với những trưởng lão trong giáo hội của chúng ta là người hiểu phúc âm thì không sao, nhưng với những giáo hội khác, những trưởng lão đó rất đáng sợ. Bởi vì hàng tuần họ nhìn bằng con mắt giám sát. Đó là hội thánh người Pharisee. Đó là cái phương thức người Pharisee toàn giám sát. Vậy thì những con người đó bước vào trong hội thánh, rồi bước vào trong nhóm ủy viên hội thánh. Vậy thì có bảo ra cũng không ra. Và vị trưởng lão nói đùa. Vậy các vị trưởng lão của hội thánh nói đùa rằng, ô, xe của phu nhân mục sư tốt thật. Vậy thì tại sao? Và rồi tôi cũng suy nghĩ một lần khác nữa. Tôi bảo, suy nghĩ của tôi đang sai mất rồi. Tại sao những người khác vào trong nhóm ủy viên của hội thánh và phu nhân không vào được? Vậy thì cái suy nghĩ của tôi đang là cái luật đúng phải không? Cho nên nói là như vậy đó. Thực ra người vợ là cái người thầy hiểu giúp rõ rất nhiều. Lúc đó tôi hiểu rằng, à, hóa ra suy nghĩ của tôi là đúng sao? Lập trường của tôi đúng sao? Vậy Đức Chúa Trời cùng tôi, Đức Chúa Trời cùng tôi, những cái này không quan trọng. Và qua những điều đó, tôi đã nhận nhiều ứng đáp. Cũng giống vậy, con người do tay mình tạo lên tượng Phật để rồi coi đó là Đức Chúa Trời. Đó là công việc của Lê-phi-rim. Và trong Ê-sai đoạn 40 câu 27 đến 31, những thanh niên còn mệt mỏi, những ai kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai kính sợ Đức Giê-hô-va thì mặc lấy sức mới bay cao như chim ưng. Vậy thì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và tiếp theo hãy đứng dậy và chiếu sáng ra. Trong Ê-sai đoạn 60 câu 1 đến câu 22. Và trong Ê-sai đoạn 62 câu 6 câu 12, hãy đứng dậy làm người lính canh. Đó chính là phúc âm của Immanuel. Và tôi mong các bạn đón nhận chúc phước này. Cho nên khi tôi gặp phúc âm thì tôi luôn suy nghĩ rằng, nếu phúc âm thật là trói buộc bóng tối, bởi vì bóng tối làm sao có thể đụng chạm vào ánh sáng được. Cho nên Satan, bóng tối không thể chinh phục được vào cá nhân chúng ta và hội thánh được khi có phúc âm thật. Và trong phần kết luận, đã nên hiểu biết điều này. Đã nên hiểu biết và đã định theo ý của mình. Và Đức Chúa Trời ban cho trí tuệ để Đa Liên dạy các vua. Và chính những lời Ê-sai nói, ba thanh niên là những người đã hiểu rõ những lời tiên tri Ê-sai nói. Đó là Sadrach, Mesach, Abednego, là ba thanh niên đã hiểu lời tiên tri Ê-sai nói ra, làm chắc điều đó. Và ECT cũng là người hiểu rõ lời Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ê-sai. Tại sao tôi nhấn mạnh những người này? Hầu hết các tiên tri đều là người nắm chắc lời Đức Chúa Trời, nhưng ba con người này là những người đại diện nắm chắc lời Chúa. Vậy chúng ta luôn phải suy nghĩ Immanuel phúc âm. Luôn phải suy nghĩ. Khi tôi gặp vấn đề, khi tôi gặp khó chịu, đều suy nghĩ về phúc âm Immanuel. Và chính lúc đó thì Satan bị trói buộc ngăn chặn. Và Satan bị trói buộc đó. Và khi trong hội thánh có những trưởng lão hiểu nắm giữ phúc âm, hội thánh không bị rúng động. Dẫu ai có nói gì thì nói. Trong giáo hội của chúng ta có rất rất nhiều những người trọng trách là những người đang nắm chắc phúc âm, không bị rúng động. Các bạn thử xem, có rất nhiều thánh đồ của hội thánh khác không biết phúc âm, cho nên bị thua. Còn chúng ta, chúng ta sẽ đứng làm chứng nhân. Tôi nhân danh Chúa Jesus Christ chúc các bạn đứng làm chứng nhân cho Ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện con cảm tạ Đức Chúa Trời. Xin Chúa khiến chúng con là những người chứng nhân tận hưởng phúc âm, là những người làm chứng nhân cho ngôi, làm chứng nhân cho ngôi của lời Đức Chúa Trời, làm chứng nhân của ánh sáng. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.